đoạn thứ năm. Thứ năm là nói về giáo tướng của bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà này. Mỗi giáo pháp của Phật nói ra đều có một tướng trạng riêng, gọi là giáo tướng. Thì tôi thấy cái tiếng đại sư chia ra rất rõ ràng ha, là mỗi cái đoạn trong kinh đó ngài tách bạch thiệt là rõ đó, cho mình ý niệm được hết. Chứ mà tưởng mà Phật tử thấy mình đọc kinh xuông xuông mà ai về là đâu nó rõ ràng đó hết trơn ha. Thì đến thứ phần thứ năm là phần gì nói về giáo tướng, thì tất nhiên là mỗi đến khi mà Đức Phật nói ra cái pháp nào đều có một cái tướng trạng riêng thì gọi là giáo tướng. Thì giáo tướng của bộ kinh A Di Đà này đó thì thuộc về loại Đại Thừa Bồ Tát Tạng. Thành ra Phật tử để ý cái kinh A Di Đà là mình tu theo đó là thuộc về Đại Thừa Bồ Tát Tạng chứ không phải thường. Thành ra mình tu theo bộ kinh này tu để làm Phật đó. Nha. Đó. Như Phật tử thấy khi mà Đức Phật thành đạo đó, nói kinh Hoa Nghiêm thì trời thần đồ là ngơ ngẩn, nên là không hiểu được, không biết Phật cũng dạy cái gì. Trời bây giờ Phật mới tùy theo căn cơ chúng sinh thấy quán xét thiên nhiên, thì thấy chư Phật trong mười phương như vậy là tùy theo cơ chúng sinh mà theo dạy theo ba hạng đó, hen, tiểu thừa, trung thừa và đến đại thừa, đó, hay là nhất thừa. Thì quý Phật tử hôm nay đó và có đầy đủ nhân duyên học về kinh Đại Thừa Bồ Tát Tạng, thì trong như trong kinh Pháp Hoa đấy đó, xe hu, xe nai, xe trâu trắng. Xe trâu trắng là có sức chở ha, chuyên chở nhiều, là thân là nằm trong tinh thần Bồ Tát Tạng. Và quý Phật tử hôm nay cũng có đầy đủ nhân duyên này, kinh Di Đà này cũng thuộc về Đại Thừa Bồ Tát Tạng ha. Ở trình độ tu này, mình tu này cũng cao đấy ha. Thật ra Phật tử phải ý niệm cho nó cũng quý báu lắm chứ không phải thường. Lại là một bộ kinh không ai hỏi mà tự Phật nói ra. Kinh này thuộc tấm lòng triệt để đại từ của Phật phù trì thêm cho, có năng lực khiến những hữu tình nhiều nghiệp chướng ở đời mạt pháp, nhờ đấy mà lên thẳng ngôi bất thối. Đó. Thì cái kinh này kêu vô vấn tự thuyết. Thường thường có một số kinh đó, là mấy vị Bồ Tát đứng ra để hỏi, và tùy duyên đó là Phật mới trả lời ra bây giờ nhập thành bộ kinh. Còn bây giờ kinh này á, là kêu vô vấn tự thuyết, không ai hỏi vấn mà tự lòng đại từ Đức Phật mới là nói ra. Nghe. Mà khi biết vậy đó, nói ra làm gì? Thì kinh này là một do cái tấm lòng triệt để đại từ bi của Phật để phù trì thêm cho. Cho chi? Cho những chúng sinh thời mạt pháp, căn cơ thiển mạt, nghiệp chướng sâu dày. Nên mà chỉ có kinh này, chỉ có đức đại từ bi đại nguyện Đức Phật A Di Đà để cứu độ mình trong đời mạt pháp này thôi. Nhất là chúng sinh mình hiện tại thì đã rơi vào đời mạt pháp rồi. Nên. Nhờ đấy mà khẳng lên ngôi bất thối. Thì ở trong đời mạt pháp mà nói vấn đề mà ngôi lên ngôi bất thối thì rất là khó có ai tu nổi. Khó có ai có thể mà tu chứng đến cái ngôi bất thối được. Nhưng mà chỉ có kinh này nên là có thể là hộ trì mình và hộ trì những chúng hữu tình nhiều nghiệp chướng ở đời mạt pháp này là lên thẳng ngôi bất thối. Cái chuyện là một có thể nói là hy hữu. Mà Phật tử mà tu đúng cách á, tu đúng cách để được kết quả, thì bây giờ người ta nói là có thể là Phật tử nào mà được đầy đủ duyên nghe mà chấp nhận tu, mà tu đúng cách rồi á, thì có thể nói ông Hồ Hữu Trường ông nói vua Phi Lạc Sang Tào, Phật tử nghe danh từ vậy không? Là gì? Nó kêu là ngàn năm một thở đó. Nó là khó ngàn năm một thở, là tất nhiên ngàn năm mới là khó gặp, khó thấy, khó nghe, khó biết ha. Một ngàn năm mình mới được một thở này, cái nhân duyên đầy đủ để mình nắm được cái pháp này để mình tu trì được, nó quý lắm vậy. Cho nên cái đời mật pháp sự thật ra đó, cái pháp Phật đó, không có chánh và mạt, thấy không? Mà người ta nói là có pháp mà không có người hành được pháp, gọi là kêu là mạt pháp. Thế đúng là chánh pháp. Đức Phật đã chánh pháp rồi sao chánh mạt? Chưa, thí dụ chính ngay thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngay thời Đức Phật thôi, đừng nói là sau trong vòng 500 năm, Đức Phật nhập Niết Bàn 500 năm sau cũng thời chánh pháp nữa, cũng còn thời chánh pháp. Thì mà có một số vị chưa ngộ được chân tâm mình thế nào, chưa nhận được pháp thân mình như thế nào, chưa nhận được đại Niết Bàn mình như thế nào đó. Rồi mấy ngày mà đó là nằm trong chánh pháp. Mà hiện tại bây giờ, ví dụ bây giờ mình có đầy đủ cái nhân duyên đầy đủ, căn lành đầy đủ, mình trần trực nhận được pháp thân của mình, mình trực nhận được chân tâm mình sống, thì bây giờ nó mạt pháp không? Thì không thể nói mạt pháp được. Tôi trực nhận chân tâm trong khi chánh pháp còn chưa, đôi khi một số lớn người chưa nhận được. Mà nếu bây giờ mình có đầy đủ nhân duyên, mình trực nhận được chân tâm mình, sao nó mạt pháp? Mình sống theo thì được, mà được ít nhiều mới biết, có thể là được ít nhiều một phần lớn đi ha, tùy. Nhưng mà cũng không thể là tu theo chấp nhận được sống theo đó tinh thần đó, thì mình không thể nói là mạt pháp được ha. Đó là mạt pháp. Ví dụ như kêu rằng cách thật xa rồi, kinh điển nó đã bị chi phối nhiều rồi ha, là cái người hành đạo không có nữa rồi. Có pháp đó đôi khi người hành không được đó, thì có thể nó mạt pháp. Có thể là có pháp mà không người hành pháp được. Mà những cái thời kỳ này á, thì mấy vị tổ cổ đức cũng chia như thế, là cái thời chánh pháp người ta tu thiền định nhiều, thời tượng pháp là tu thiền định rất ít thôi. Nhiều cũng có người tu mà rất ít người chứng đạo đắc quả. Đến thời mạt pháp thì càng ít nữa. Chứ mà mua người tu là chừng vạn ít người tu á, được một vài người chứng đạo đắc quả thôi. Nó có. Tôi coi chấp Phật tử có coi tôn giáo là gì đó, ông Vivekananda đó, ông chứng đạo rồi, rồi ông đi mở đạo, ông đi dạy đạo đó, rồi ông mở ra cái pháp thiền viện mà ông tu trì. Nhưng mà ông để cho những cái vị đệ tử của ngài đó là làm việc không? Ông nói là tu work, nghĩa là làm việc với tinh thần gì? Vô ngã vị tha, làm việc quên mình vì người, lần lần để tâm định. Rồi ta hỏi ngài tu thiền định, chính ngài tu đêm nhập vào đại định, đắc định. Rồi sao ngài không có chỉ đệ tử ngài mà tu thiền định? Nó là cái thời kỳ này khó, cái tư tưởng chúng sinh nó dao động, cái lòng dục chúng sinh nó mạnh. Quả địa cầu đi dài xéo trong cái tư tưởng dục vọng không? Mà bây giờ mình ngồi thiền rất là, để yên tĩnh rất là khó. Không thể tu thiền nổi, không có thể tu mà chứng đạo đắc quả nổi. Thì mình làm việc đó mà được, làm việc quên mình đôi khi rồi cũng đến định, nó hết cái ngã thì nó đến cái định. Thì như vậy có thể là mình, mặc dầu nó hơi khó hơn, nó đi đến cái định hơi khó hơn, nhưng mà còn hơn là mình ngồi hoài mà không kết quả, mà tâm không yên định được. Thành ra Phật tử thấy cái lời mạt pháp nó khó như vậy. Mà chỉ kinh này, kinh Di Đà này là độ chúng sinh hợp pháp được, tại vì là mình không có tu thiền rồi mình nhập cái thanh tịnh tâm mình đi. Mà bây giờ mình dễ cái là mình chuyển niệm, mình cũng niệm vậy, rõ không? Đức Phật nó thấy, Đức Phật mới là đại từ bi, lựa chọn những pháp mình để mình tu được vào thời mắt pháp này, là mình chuyển niệm, chứ không phải bắt mình là phải lặng lẽ thanh tịnh, hay là thấy vọng biết vọng rồi để lặng lẽ thanh tịnh nhập vào chân tâm. Cái đó nó quá tế nhị, cái tâm mình nó quá thô cuộc, mà cái chuyện tu thì nó quá tế nhị, thành ra nó không đủ cái năng lực để công phu, rồi mình nhàm chán. Bởi vậy sư có nghe cái Phật tử nghe cùng băng rồi mà thầy Huyền Di đó, là ngài tiến sĩ Phật học, bây giờ ngài ở bên Pháp đó, thì ngài giảng cùng băng về, thì ngài giảng ngài chính ngài của tu là kêu thiền tịnh song tu. Và giả Phật tử cũng nên thiền tịnh song tu, ngài nói bây giờ tu thiền có, bởi vì ngài là từng tham dự nhiều cái cuộc Phật tử ngồi tu thiền. Còn Phật tử ngồi tu thiền đó là nghệ thuật làm sao đó, ngồi một hồ cái thì thôi, tuổi ngủ gục ngủ gà rồi thôi, nước mắt ngồi tu mà nước miếng thì nó ngủ rồi, nước miếng nó chảy một rồng hai bên mép rồi thôi, rồi nó thôi cũng được rồi. Tu không có tới 2 giờ mà bắt ngồi vậy thôi, mà Phật tử một số người ngồi vậy thôi, ngồi rồi ngủ luôn, rồi ngủ luôn, rồi hả miệng thì chảy nước miếng luôn vậy thôi. Tiền vì mình thiền để nó vô nhập tâm, nó thanh tịnh quá rồi, yên lặng rồi bắt đầu vô rồi ngủ, mà cái nghiệp chướng mình nó khó vậy đó. nó thôi thôi bây giờ ngày dạy đệ tử này thôi là thiền tĩnh xong tu. Người nào á nếu không đủ sức để ngộ được chân tâm một phần nào thì thôi là tu tịnh độ không đi, lo niệm Phật không đi, chuyển niệm gì mà dễ. Đúng quá, nếu mình hơi buồn ngủ hơi khó buồn quên nó hơi mà hôn trầm Phật tử đứng thì đi kinh hành dễ lấy được ha. Còn cái ấy thì mình chuyển niệm nó dễ, mình niệm mình khó danh từ Phật, mình niệm Phật đó nó dễ hơn là cái là để tâm thiệt thanh tịnh rồi nhập chân tâm vào cái vấn đề ha. Thì bây giờ ngài cũng chủ trương là khuyên Phật tử chủ trương nên tu tịnh độ Phật rồi để còn mà ngài thầy Giác Hạnh đó, phương pháp thì ngài chỉ tu thiền thường đó, nhưng là tỉnh giác, tỉnh mình biết mình trong mỗi lúc, mình lúc tỉnh giác đó là hằng tỉnh thức trong mỗi lúc làm việc, trong một lưới đi đứng đồng hồ và theo hơi thở thế thôi. Chứ bây giờ ngài không chỉ về tâm tánh, không chỉ về việc đó, Phật tử chưa đủ sức độ đó, mà mình Phật tử mai phước đầy đủ duyên lành, mình được học pháp đại thừa, mình đôi khi sư phải đêm thêm trợ duyên Phật tử, nói về tâm về tánh thì sâu cho, nếu Phật tử có trình độ thì sâu trong đó là Phật tử được hết trơn. Còn Phật tử thấy đi coi kinh thầy Giác Hạnh đó, không cái nào dám rớ vô, ngài biết đó chứ, nhưng mà thấy căn cơ của chương trình mặt thì chỉ dạy theo là bây giờ nhịp nhàng theo hơi thở, điều hòa hơi thở, sống theo hơi thở, rồi tâm mình nó nhẹ nhàng thơ thói, tỉnh thức giác là mỗi lúc rồi, không nói về tâm tánh. Mà cái vấn đề giải thoát này không có khó, ngài nói ở đó là giải thoát, còn đó là khỏe nhẹ ăn vui ngay kiếp này đó. Còn vấn đề mà tu tịnh độ này coi vậy là có thể chỉ Phật tử đi thẳng giải thoát sinh tử luân hồi ngay kiếp này, mình giải mình đi ngay đi thẳng giải quyết sinh tử luân hồi chứ không có nói dù mà vòng vòng. Mà khi mà Phật tử niệm Phật rồi, Phật tử niệm rõ ràng rồi là ngay lúc đó là tỉnh giác rồi, ngay lúc đó là cũng là niệm tâm rồi. Nhưng Phật tử học cái triệt ngộ từ kỳ trước đó, phải không? Tất nhiên là hồng danh muôn đức, là cái hồng danh muôn đức là ngài Đức Phật là để cái muôn đức công đức thanh tịnh của ngài, ngài mới là để trở vào cái câu cái danh, nó là danh tức đức đó. Thì tất nhiên là danh là danh hiệu, ai là Phật tức là công đức của ngài để trong đó rồi. Mình niệm hồng danh đó là mình niệm công đức Phật, nó đặc biệt chỗ đó đó nha. Yeah. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với Đức Phật A Di Đà mà hiệp lực lại ha, để mà dùng trí tuệ Phật, dùng cái đại phương tiện như thế nào để độ chúng sinh trong thời mạt pháp, để lợi ích trong cái nghiệp chướng của mình bây giờ, rất là hay. Bởi thế mà đến đời sau, đời kinh pháp của Phật đã diệt rồi, chỉ riêng kinh này còn được lưu lại ở đời 100 năm nữa để độ cho loài hàm thức. Tất nhiên là cái loài cái hàm là ngậm, thức là cái hiểu biết. Hàm thức tức là chúng sinh và hữu tình đó, có hiểu biết như mình đây nè, và có tình cảm bao hàm trong thân thể. Tất nhiên là cái hàm nó lại, cái hàm là ngậm, cái thức là hiểu biết. Cái hàm thức tức là chúng sinh hữu tình, nó có cái sự hiểu biết nó ngậm ở trong thân mình. Rồi nói là cái hàm thức là như mình, chúng sinh mình, ý nó dần rõ cho Phật tử biết. Thì khi mà sau này đó, kinh Phật nó diệt hết, nó chuyển hóa rồi, thì có thể là sau những chiến tranh hay cái gì nó tàn phá đâu tiêu hết, không còn kinh sách gì nữa, nhưng mà Long Thần Hộ Pháp sẽ giữ kinh A Di Đà này lại, hay là cuốn Vô Lượng Thọ lại. Vô Lượng Thọ là đại bổn, Di Đà này là tiểu bổn ha. Sẽ Long Thần Pháp sẽ giữ bộ kinh này lại, và người có đầy đủ nhân duyên mình đọc hiểu kinh này, tin nhận được kinh này và mình tu trì theo là sẽ được độ thoát sanh tử của Phật, vì mình về có Phật mà. Trăm nữa để độ loài hàm thức được thật nhiều. Tất nhiên là tất cả pháp tu khác không có pháp tu nào lợi ích được, mất có sinh tử luân hồi cả, chỉ có kinh này mới giải quyết sinh tử luân hồi. Tất nhiên là độ loài hàm thức được rất thật nhiều. Phật là một vị thuốc A Già Đà cứu chữa được vạn bệnh, một bộ kinh tuyệt đối viên dung chẳng khá nghĩ bàn. Ngày đó là thật là một vị thuốc A Già Đà, là ở ngoài đời ta nói là cái thuốc A Già Đà đó là trị bá bệnh. Nếu mình gặp cái thân thuốc đó được đó, là mình uống bệnh gì cũng hết. Còn bây giờ cái chữ A Di Đà Phật, cái danh hiệu A Di Đà Phật này cũng là ví dụ kia ta là cũng môn thuốc A Già Đà trị lành tất cả chứng bệnh khác, tất cả chứng bệnh khác, tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến gì, tất nhiên là trị lành tất cả. Ta kêu nằm trong tri kiến Phật là thấy biết của Phật, còn tri kiến chúng sinh là tham si mạn nghi tà kiến, đó là tri kiến chúng sinh. Mà những tri kiến này là cái môn thuốc A Di Đà này đó, hay là A Di Đà Phật này là gì, sẽ trị lành hết. Phật tử có niềm tin đó và Phật tử cứ thanh tịnh mà niệm Phật đi và sẽ được chuyển hóa tất cả. Cái kia là chỉ bệnh thân, còn này là chỉ bệnh tâm. Mà sự thật ra Phật tử, bây giờ mình nói cái môn A Di Đà Phật này trị tất cả bệnh về tâm, nhưng mà sư xin hỏi Phật tử, trị tất cả bệnh về tâm mà có trị về thân không? Có không? À, bởi vì sao? Thân ảnh hưởng với tâm, tâm ảnh hưởng với thân, hai cái liên lụy nhau. Khi tâm mình thanh tịnh là thân hết bệnh, bớt bệnh nhiều ảnh hưởng. Bây giờ Phật tử mà muốn biết ảnh hưởng làm sao là mình thấy rõ lắm. Khi nào Phật tử hôm nào có chuyện gặp mà buồn phiền mình chưa giải quyết được đó, mình Phật A Di Đà cũng chưa giải quyết nổi đó, thì biết sao? Ăn cơm là nằm tì đó ngoài, nó không có tiêu. Còn cái nào Phật tử vui vẻ, tâm mình thanh tịnh vui vẻ, là ăn tao ăn vô tiêu đó mà thấy nó nhẹ nhàng đó, ảnh hưởng lắm đó. Tâm mình buồn là cái cơm không, nó cũng buồn theo luôn, nó chịu tiêu quá. Thật là một vị thuốc A Di Đà cứu chữa được vạn bệnh, một bộ kinh tuyệt đối viên dung, chẳng khá nghĩ bàn. Mà một bộ kinh này tuyệt đối viên dung, tất nhiên là Phật tử viên dung là dung nhiếp nhau tất cả pháp môn tu khác, từ pháp tu Thiền Tông, pháp tu Mật Tông, pháp tu Pháp Hoa Tông hay là Quan Nghiêm Tông, tất cả pháp tu nào đó, hay Thành Thật Tông, đều là mình tu cái này là viên dung tất cả. Rồi bởi tới thưa sư, sao mà viên dung? Thì bây giờ tất cả pháp tu nào Đức Phật nói ra đều hướng về tâm, mà hướng về tâm là hướng đi về chỗ thanh tịnh. Phật tử đọc kinh sách hóa chỗ nào đi, từ tiểu thừa đến đại thừa, thì Đức Phật chỉ dạy, Đức Phật cũng đưa mình đến chỗ tâm thanh tịnh. Và cuối cùng của cái cứu cánh là hết vọng là quần chân. Nha, thì kinh A Di Đà này cũng đưa mình đến hết vọng. Mà đặc biệt nữa là nó có cái phương cách để cho mình hết vọng hơn, là hơn những cái phương cách khác. Tại sao? Vì khi mà mình niệm Phật A Di Đà đúng cách rồi á, là công đức tánh, phước đức công đức nó đầy đủ, nó tiềm ẩn trong đó. Thì chưa thí dụ như vậy, Phật tử thấy quýt nè, ông vua Lương Giả Đế đó, hồi xưa ông là vị vua mà ông đầy cũng có cái căn lành, ông biết đạo, lo tu trì, xem kinh sách, rồi ông cất chùa tạo tượng tạo tăng, độ tăng ni, cất chùa cho tăng ni ở tu trì. Rồi khi mà Đạt Ma Tổ Sư có nhân viên đầy đủ qua tạo, thì thấy ông có căn lành đó, ngày mới thì đến đó thì vua Lương Giả Đế mà hỏi ông, nói là tu cất chùa tạo tăng, cất chùa mà tạo tăng nhiều như vậy đó, số rất nhiều, mà như vậy là tu có công đức không? Ngài nói là ngài không có công đức. Ông vua Lương Giả Đế mới giận phiền mới đuổi đi. Nhưng mà Phật tử thấy là cái công đức là do tâm thanh tịnh mình, còn đó là phước báo hữu lậu nhân viên thôi. Ông làm phước báo hữu lậu à. Đó, tại vì tứ nhân viên đặc biệt, còn mình đây á, nếu Phật tử tu trì đúng cách rồi là Phật tử này là công đức tánh đây. Niệm Phật công đức tánh là sao? Là khi mình tu phương cách nào mà để đến cái tâm mình thanh tịnh đó là công đức. Để tâm thanh tịnh là công đức. Đó không? Còn cái phước báo thường thôi mà, ông hạnh phước báo, ông chấp phước ông, thì tất nhiên là đâu có công đức, chỉ phước báo hữu lậu nhân viên. Đó phải đầu danh hiệu rõ ràng đó. Còn bây giờ mình tu niệm Phật đó, đó là tất nhiên là công đức tánh. Thì cái công đức Đức Phật đó là tất nhiên là hồng danh muôn đức. Tất nhiên công đức Phật A Di Đà đó là để trong hồng danh đó, mình niệm cái đó tất nhiên mình niệm công đức Phật, đó là mình được công đức tánh. Phật mình niệm đó là để tâm được tâm thanh tịnh. Rồi là cái dễ lắm, rồi sao cái Phật tử cái tu cái dễ, cái phước dễ. Rồi Phật tử có nhân viên này đủ làm lành, làm phước, bố thí, làm cho nó ha, tu trì thêm là Phật tử có cái phước đức dễ là. Thì trên tinh thần Đức Phật luôn luôn dạy mình phước huệ song tu mới đồng đăng biển ngàn. Phải không? Thế thì bây giờ tu phước rồi, rồi tu huệ đủ thì còn loại nữa là mình tu vậy, còn không đúng cách hay sao? Đó, thì trao đổi Phật tử rõ ràng đó, để cho Phật tử có niềm tin mình tu như vậy là đủ rồi. Dầu ai nói cái gì đi nữa thì một lòng một dạ tôi là hướng tâm tôi đi con đường này đã đầy đủ rồi, là nó hạp căn hạp cơ, hạp trình hạp độ của tôi rồi ha. Thì cứ việc thẳng tiến mà tu trì thì nó mau tiến lắm. Còn mà mình không có niềm tin đầy đủ á, mai thì chạy theo pháp môn này, mốt thì chạy theo pháp môn kia, bước kia thì chạy theo pháp môn nọ, rồi chạy riết nó nhiều nhiều quá xíu không chặt, đó không, nhiều quá xíu không chặt. Thành tôi nói kêu rằng đa sư thì hư vĩnh, ông nào cũng thầy mình tu, làm thầy mình giải đạo, mình nếu mình luyện tâm được và tất nhiên là đa sư thì hư vĩnh. Bây giờ mình học hết được, cái người khô không phải là không cho Phật tử học đa sư, học hết được, nhưng mà rồi cái mình mới theo tất cả theo ý chỉ mình thôi. Bây giờ Phật tử có thể là trao đổi cái khéo Phật tử này, có thể sư thường tổ giác toàn Phật tử nghe băng được, ngài Thích Chí Quảng nghe được, ngài Thanh Từ Phật tử nghe được, ngài Hòa Thượng Từ Thông nghe được hết. Nhưng mà mình khôn á, người khôn á là tuyển trạch, ông đó ông dạy cái tâm đi sâu về cái tâm đó, cái lý thiền cũng là lý tịnh độ Phật tử tu được ha. Còn ông nói cái bên tịnh độ mà ông nói lệch lệch bên tịnh độ là ông này ông chưa khảo cứu, chưa tu thì để ông ơi, đó là mình người khôn, mình trạch pháp, cái kêu mình trạch pháp đó, nghe pháp là mình biết cách nghe pháp. Chứ nghe nói rồi thầy Thanh Từ là vị giáo chủ, ông dạy ông hay lắm, bây giờ ta theo rần rần à, ông nói đâu là trúng đó, giờ mà mình nói là trúng đó mà nó trúng bên thiền, ông chuyên môn bên thiền, ông học bên thiền, chỉ Phật mới là đa văn hiểu hết tất cả các pháp thôi. Còn bây giờ những vị tổ sau này cũng chuyên môn cái nào là ông chỉ dạy theo đó thôi, còn chỉ Đức Phật là bao gồm tất cả, thiền tịnh mật gì cũng là Đức Phật chỉ được hết. Còn mấy vị cổ đức, mấy vị tổ sau này chưa đủ sức, mấy ông tổ thiền sau này là chuyên môn thiền mà chỉ thiền. Còn ông tổ kia nếu mà mình thiền rồi, ông ngộ lý tịnh độ, ông qua mình sống lý tịnh độ, ông tu lý tịnh độ, ông giảng tịnh độ là được, thì ông đó là thiền tịnh, ông giảng được hết rồi ha. Còn một vị nào ta chuyên bên thiền, người ta không có sống tịnh độ, giảng tịnh độ, thì bây giờ mình phải để mình khôn là mình để anh ba, mình nghe là mình nghe. Còn cái nào mà mình học bên tịnh độ rồi mình thấy tịnh độ diễn dịch về mà ông nói khác thì biết rằng để ông ba, cái chuyện này tôi để tôi hỏi lại, chuyện này bây giờ ông không có tu, ông nói gì thì để tôi hỏi lại. Tôi nghĩ thế không, chứ không phải nói trúng hết thì cái bắt đầu tự nghe không khéo nghe lại mất niềm tin, nhất định tự mất niềm tin rồi đã tịnh độ là, và bên tịnh độ đặc biệt là nghi là quá không nở, không thể nó nhập qua sen được, nó đỡ qua sen được vì mình còn điểm nghi, phải không? Mà tôi nói nghi này là nghi ngờ cái pháp, chứ đừng nói bên nghe thưa sư sao nói là hình như bên thiền tông đó là nghi lớn ngộ lớn, nghi nhỏ ngộ nhỏ, cái chuyện bên thiền tông cái chuyện nó khác, cái nghi này nghi ngờ thì cái chuyện nó khác, cái chỗ này thế không, đừng đặt bên kia nó qua bên đây, phải không? Chỗ nghi đó là chi vậy Phật tử, để sư nói Phật tử nghe, ý niệm được nghe ta nói mình đừng có làm lạc. Cái nghi tình là gì vậy? Khi mà mình niệm mấy câu nó là như Triệu Châu nói, mình hỏi Triệu Châu nó con chó không có Phật tánh không, nó không, thì nhào nặng chữ không. Thì khi mà ngài này nhào nặng chứ không, nhớ chứ không, hoài đi đứa ngồi chứ không, mà đó là phần tịch của tâm. Mà nếu mình không có nghi á, rồi tại sao tất cả mọi người Đức Phật nói nhất thiết chúng sanh gieo Phật tánh, tất cả sanh đều có Phật tánh, bây giờ ngài nó không, tại sao lý này? Nghi ra tất nhiên là phần chiếu của tâm, luôn luôn bên đó thổi đầu là cũng tu về phần tịch phần chiếu thôi, đúng không? Thì nó nằm ở trong phần tịch phần chiếu để đó, để dung hòa khái quát đó nha. Rồi khi mà đến rồi tới chuyện tâm mình thanh tịnh rồi đó, thì mới nhận cái chân tâm, cái tự tánh thanh tịnh mình nó thể hiện nó đúng, tu đúng cách đó, hay là định huệ xong tu, chỉ quán xong tu, thế thôi. Cái đó là cái ý tổ thực tử thấy hay lắm. Khi mà niệm hòa đó là cái phần chỉ. Rồi bây giờ mà khi mình nghi tình lên nó phần quán, nó phải vậy thôi. Nếu không có cái đó thì nhiên là không thể hiện chân tâm mình được, thế thôi, không có gì đâu. Còn bây giờ thí dụ niệm Phật mình cũng phải hiểu cái đó, thì niệm Phật mình cũng vậy, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó là phần bây giờ phần tịch của tâm hay là phần chỉ, thế là phần tịch của tâm hay là phần chỉ, hay là phần định. Còn mình thấy rõ, thế mình niệm Nam thấy rõ, Nam Mô thấy Mô A thấy A Di Đà Phật thấy rõ, cái đó là phần chiếu của tâm, là phần huệ, đủ rồi, phải không? Nó đủ rồi, vậy thì cũng rồi mình cũng là, cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát nó không cần phương tiện nào khác, cứ niệm Phật hoài đại trí tuệ mình cũng phát khai nữa, không cần phương tiện nào khác, cứ lo thanh tịnh niệm Phật. Nhưng mà sư nói tự rõ lại là luôn luôn á, mình có trình độ là mình là luôn luôn Đức Phật, trên tinh thần Đức Phật là duy tuệ thiện nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, và trên đường tu gì nữa. Và tại sao mấy vị tổ với Đức Phật hồi xưa ý chỉ dầu cho tu Hoa Nghiêm Tông cũng phải tụng Bát Nhã Tâm Kinh, Thiền Tông cũng phải của Bát Nhã Tâm Kinh, Tịnh Độ Tông mình cũng phải Bát Nhã Tâm Kinh, Thành Thật Tông gì, tất cả những pháp tu thường thường là chen vô là cái Bát Nhã Tâm Kinh. Thì người nói là dầu tu pháp môn nào thì cũng phải lòng Bát Nhã đó. Mà Phật tử muốn kết quả tu trì cho kết quả cho nó mau lẹ ha, thì cũng phải có Bát Nhã trong đó. Để chi? Khi mà mình niệm Phật rồi mà cái tâm Phật mình còn yếu, cái huệ mình nó chưa mở, mà mình gặp nghịch cảnh, nếu không có trí tuệ quán chiếu Bát Nhã vô đó rồi là mình phải bị chậm lại, phải không? Mình chậm lại. Nói mình niệm Phật nhưng mà mình thiếu trí tuệ, cho nên ví dụ ta chửi nó nặng nó nhẹ, mình cho cái lời nó nặng nó nhẹ là thiệt. Rồi bây giờ mình Nam Mô Phật niệm không vô nữa, cho nó là thiệt, mình buồn phiền hoài, cái lòng mình nó buồn phiền, nó ấm ức hoài, thì bây giờ mình niệm nó không tan. Lúc bây giờ phải có cây gậy Bát Nhã phá nó mới tan. Thập vô đó, bây giờ quán chiếu vô, người là như duyên hợp như quyển không thiệt, mình duyên hợp như quyển không thiệt, cái lời nói duyên hợp như quyển không thiệt, ba cái không tâm luôn không tịch xả ra hết. Ví dụ như đó, thì đó tự nhiên là mình phải có lòng cái Bát Nhã nó trợ duyên cho mình thì nó mau. Thì khi mà mình quán chiếu xong vô rồi thì phá tan, tại đó tâm mình rỗng ràng bắt đầu niệm Phật lại. Còn nếu mà tâm mình yếu đó, mình chưa đủ sức niệm Phật để cho nó chuyển hóa được, thì mình nó ấm ức hoài, buồn phiền hoài. Rồi mình mỗi lần mình gặp nghịch cảnh ấm ức buồn phiền, gặp nghịch cảnh ấm ức buồn phiền thì hết giờ không phu niệm Phật nữa. Thế ha? Đó, thì mình phải trợ duyên thêm Bát Nhã là mau lắm. Nha, trợ duyên Bát Nhã mau và mình nhìn cảnh đời này giới là duyên hợp như quyển không thật, là mộng quyển thôi. Không còn tham nóng, không còn chấp nhất, không còn dính mắt, không còn đẹp nữa. Rồi bây giờ mình nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện Tây Phương Lạc để làm gì mới được? Có nhiều người nó hỏi bây giờ đặt câu hỏi Phật tử, đồng tử khác đọc cái lời này, niệm Phật để làm gì? Thưa tôi niệm Phật để nguyện về Tây Phương Cực Lạc, để làm Phật độ chúng sinh. Phật tử dễ trả lời, sự chuyển bách nước rồi mình bắt đầu dùng nước kia. Hỏi niệm Phật, niệm Phật để làm gì vậy? Tôi không biết nữa. Tôi niệm tôi thầy chỉ Nam Mô và Phật, tôi về tôi niệm là một chỉ nguyện về, tôi đọc bài nguyện à, chứ biết làm gì hả? À, không sư chỉ Phật tử cái này rất là dễ dàng, trả lời rất dễ dàng ha. À, bây giờ Phật cái gì? Niệm Phật rồi bài nguyện gì câu Phật, nói đó là tu tập để làm Phật độ chúng sinh, nói vậy thôi, gọn nha. Đó là cái tâm nguyện của mình mỗi ngày, mình cứ nói chứ có gì đâu. Rồi bộ kinh Tuyệt Đối Viên Dung chẳng khác gì mà là khi mình tu theo bộ kinh này là tính hạnh nguyện. Cái bộ kinh Di Đà này đó, tất cả Đức Phật nói thì nó lại cũng dồn về tính hạnh nguyện, và về trong đó là tu trì để làm Phật và trụ vực bất thôi, phải không? Thì nó viên dung tất cả kinh khác, tất cả kinh Đại Thừa, tất cả kinh Viên Đốn khác đều dung nhất hết, đều viên dung trong bộ kinh này. Đó là khi mà ta nói cái về giáo tướng mình thấy chỗ quý báu chỗ đó, thế mà tự thấy cho quý báu vậy. Những pháp tu bí áo trong kinh Hoa Nghiêm là 10 đại nguyện của Đức Phổ Hiền. Những pháp tu cốt tủy trong kinh Pháp Hoa là thành Phật. Bây giờ á, chắc lẽ Phật tử đọc cái 10 đại nguyện Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm đọc hoài à. Nhưng mà thôi để hôm nay nhân duyên sư mình bàn với cái chỗ 10 đại nguyện này lại đi ha, cho Phật tử ý niệm rõ. Thì trong kinh A Di Đà này đó, dung nhiếp trong kinh Hoa Nghiêm, bí áo trong kinh Hoa Nghiêm, mà trong kinh Hoa Nghiêm bí áo là nó nằm trọn ở trong cái thập nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát đây nha. Thì trong đó ta nói là một quyền lễ kính Như Lai đó. Bây giờ cái điểm thứ nhất, cái nguyện thứ nhất là lễ kính Như Lai, là Phật tử thấy nếu mà trong kinh này mà nói mà thiện tài đồng tử lễ đó, lễ kính Như Lai là khi mà làm sao mình lễ Như Lai là gì? Như Lai là chân tâm. Hay là bây giờ Phật tử đọc cái kinh mấy cái lễ mà bên mấy vị tổ để lại đó, là năng lễ sở lễ tánh không tịch. Năng lễ là mình, là người hay lễ. Sở lễ là Đức Phật để mình chứng minh, để mình lễ. Điều gì? Đồng tánh không tịch. Bây giờ dầu tượng của cốt xi măng đó, nhưng mà Phật tử có gọi là gì? Là cũng bản thể không tịch ở trong đó, chứ không phải tự xi măng cũng tưởng không. Nhưng mình hiểu cái đó là mới là linh đồng, thấy không? Kêu nhất chân pháp giới nó nằm ở trong đó luôn, Dạ không, những nó nhất chân pháp giới trong tự xi măng đâu, nhất chân pháp giới nó nằm ở trong cái cassette này, ở trong cái micro này có hết trơn à, hiểu chưa? Đó là trùm chứa vũ trụ mà, kêu nhất chân pháp giới. Thì khi mình hiểu rồi, mình lễ lặng lẽ thanh tịnh, mình lễ đó là lễ kính Như Lai, đó là nhờ cái nương tượng Phật đó để mình trở về cái lặng lẽ thanh tịnh của chính mình và vì viên dung của tất cả vạn pháp của vũ trụ. Bởi vậy mình thấy trong theo tinh thần mà kinh thủ lăng nghiêm đó là tất cả vạn pháp đều pháp giới tính, một hộp cát cũng pháp giới tính, một cái cây cũng pháp giới tính, con thú cũng pháp giới tính, mình cũng pháp giới tính. Cái tính là tự tánh Phật của mình đó. Cái pháp giới tính là cái lý tính của vạn pháp, lý tính của vũ trụ, thì ở đâu bàn bạc khắp nơi đều có hết. Thì bây giờ mình như là sư giảng Phật tử kỳ trước thí dụ đó, toàn hiện tượng sống tức là bản thể nước, thì toàn hiện tượng cái những hiện tượng giới trên thế giới, cây cối nhà cửa đất đá muôn pháp vạn vật đều là gì, đều là bản thể của vũ trụ hay là bản thể của chân thân đó. Thì bây giờ mình nguyện lễ kính Như Lai là lễ kính tượng Phật đó, nhưng mà phải nhập tâm lễ kính ngay nơi chính Như Lai của chính mình, kêu tự quy Phật, quy Phật pháp mình nương bên ngoài rồi mà phải nơi Đức Phật, nơi chính mình, phải quy nơi chính mình. Thì như vậy được á là mới được lợi ích nhiều, phải không? Đó. Hay là hai nguyền xưng tán công dài Thế Tôn. Phật tử thấy Đức Thế Tôn mình đó, nếu mà nói cái hành trạng của ngài tu rất là cực khổ, cam khổ, mình tu rất khỏe. Ngài là đi học hỏi mấy ngoại đạo rồi, rồi ngài là nhịn ăn nhịn uống nhịn sát, một ngày ăn hột mè, đến tuổi mà cái thân ngài yếu sức rồi, ngài gần như xỉu luôn, xương còn xương bọc da, mà qua 6 năm khổ hạnh như vậy, cuối cùng ngài thấy trật, thấy nó lợt rồi, nên rồi ngài mới là phát tâm phải ăn uống lại để tu trì. Thì đầy đủ nhân duyên đó, cái nàng Sushita đó mà dân cúng sữa và thức ăn cho ngài, ngài mới ăn uống đầy đủ rồi bắt đầu mà ngài mới dưới ngồi dưới cội cây bồ đề để ngài tỉnh tọa mà ngài tu thành đạo đó ha. Thì cái là cái công dài của Phật, khi thành đạo rồi, Đức Phật đi đây đó, đi khắp nơi, là Phật tử biết Đức Phật có thể là trong 24 giờ Đức Phật giảng pháp dạy đạo trong vòng gần 20 tiếng. Đức Phật làm việc gì là sáng đi vừa đi khất thực rồi thì về dạy cho một số đồng bào Phật tử, chiều dạy đồng bào Phật tử, tối dạy chư tăng, sau này có ni đó, rồi khuya dạy chư thiên có trời có đầy đủ duyên xuống đi học đạo này. Thành ra bây giờ Phật tử thấy là cái công dài 49 năm vần quá thuyết pháp độ sanh, nhưng mà cuối cùng rồi nghe nói tao nói còn nào, nghe nói là muốn khô nó cũng khô, nó biết mà ráo không biết rồi, hết sức hết hơi rồi, rồi lúc này tao không nói tiếng nào, mình mới làm lạ. Bây giờ nếu mà Đức Phật mà nói ta nó 49 năm ngày kể công là ngày tầm thường à, thấy không? Ngài nói nhưng mà nói là không chấp, nói rồi qua mất, là bây giờ có cái không có tính kêu mình tâm vô nhất vật rồi, Phật tâm vô vật không có vấn đề gì trong tâm ngài đó. Đó không có vấn đề mà tôi không có giữ tâm gì, tôi cứ công cái lớn ra thế, nói qua là mất rồi. Bây giờ bài xưa có nhiều người hỏi sao Đức Phật nói quá trời, nói giảng đạo nói nhiều mà nhiều hơn á thế, chưa từng thầy tổ nào mà nói nhiều bằng Phật hết, mà cuối cùng người ta không nói câu nào hết trơn, rồi lấy làm lạ phải không? Nhưng mà sự thật người nói rồi, nói đúng chân lý thằng này gì rồi buông rồi, ngài không chấp. Hiện bây giờ ngài nhập Đức Bàn tâm, ngài không có vấn đề, không có gì giữ tâm, ngài nói câu nào lời nào chứ, phải không? Cái ý vậy chứ không phải ngài nói mình hiểu mình chấp cái tướng ngài nói, là mình kể công đó, là mình ghi đó, cũng như là cho nó cái tâm mình như miếng kiến, cảnh đó là hiện, cảnh qua rồi nó mất tiêu, thì còn gì lưu dấu đâu mà biểu nói. Còn bây giờ mình đó là mình không khéo như ngài, ngài nói đó một bài học cuối cùng của ngài để là mình học rất là thâm thúy sâu đậm, còn mình là không có nói gì, mình là đa số sinh là bán thâu băng, cái đụng chạm gì nói gì cái công ơn nói hoài nó vui. Bây giờ tự khổ nhất là mấy tội nghiệp và mấy cái bà già mà không biết tu đó, rề con cháu nói đi nó điên lại hoài, riết sao làm lẫn lộn đó, có chút xíu mà cái rề con cháu nói hoài, nó có nhiều đứa sư có thủy học lại nói bà nội bà ngoại có cần gì đánh con đánh thức cho rồi nó hoài nó chịu không có nổi cái lập đi lập lại hoài mà tại cái chủng tử như vậy nó khó tâm là cái tâm mà nó bực bộ nó chặt gì chút ý mà nó bực bộ nói đi nó lại rầy nó hoài nhắc nó hoài là cái nghiệp chúng sinh nó như vậy đó thấy không còn mà mình biết tu rồi đi theo đường Phật thánh rồi thì chỉ nghĩ Phật tử dù sao cũng dễ con cháu cần gì cũng nói đầy qua thôi tâm mình không có vấn đề gì đó chứ phải không cũng dài cũng rầy nhưng mà qua rồi thôi à. Mình học kinh cũng vậy phải không cái nào học cần hiểu ý thôi rồi để tâm thanh tịnh tu trì không có vấn đề gì không giữ tâm mình để là tâm vô nhất nhỉ thì phải hiểu rõ như vậy đó thì hai nguyền xưng tán công dài thế tôn là Đức Phật cần lao cực khổ bây giờ mới chỉ lại dọn con đường mình đi bây giờ chứ ví dụ thêm một tử thấy cái công dài của thế Đức Phật này Đức Phật nói là khi mà mình cầm cái mũi dùi nhọn mình ghim cho đất hiện tại đây đây nè mà tam thiên đại thiên thế giới chứ không phải là ngay cõi mình đó. Bây giờ mình nói cái cõi ta bà mình không gì dễ hiểu đi thì mình cầm cái cây này mình ghim cho đất là nó đụng cái thân ngài chôn ở chỗ này nè ngài từng chôn cái thân ngay chỗ này không biết bao nhiêu xác mà bất kỳ ghim chỗ nào cũng là cái thân xác ngài chôn không biết bao nhiêu lần thì răng đi lộn lại trong vô lượng kiếp rồi để chi vậy để tìm được cái ý chỉ cuộc sống tìm được cái ý chỉ giải thoát cái gì để chỉ cho mình cái kiếp cuối cùng rồi là ngài tìm ra một cái ẩn số rồi để mở được mở toang cánh cửa hạnh phúc rồi mở toang hết cánh cửa đau khổ rồi mở toang cánh cửa hết còn sanh tử luân hồi nữa bây giờ chỉ cho mình đó Phật tử thấy cái đó mới nhớ ơn Phật ha, mới thấy công trình như vậy rồi bây giờ khổ khó bây giờ mình nưa được chỉ là cho mình cái mình tu theo bây giờ cái đường đi là dọn phá hết trơn rồi trống trơn bắt đầu thì chỉ mình nghe theo mình đi đó bây giờ từ khi mình tu được vẻ nhẹ an nhàn giải thoát rồi mình mới nhớ ơn Phật về công cực khổ trong vô lượng kiếp thế bây giờ tự thấy ha bây giờ chứ ví dụ thêm cái nữa đó. Bây giờ cái người thường mình thôi Phật tử mà nghe cái nhà mà đi coi cái lịch sử mà cái ngày mà nhà Bác học Edison bây giờ ngày sáng chế rất nhiều món nhưng trong đó ví dụ có cái những đèn điện mình ngày bao nhiêu năm trường 5-6 năm trường cần lao cái khổ tìm làm sao mà cho có cái ánh sáng nguồn điện trong đêm tối và cuối cùng những ngày cuối cùng rồi năm cuối cùng rồi đến ngày 7 ngày cuối cùng lên là ngày quên ăn uống thôi bây giờ tìm nó hơi lóe ánh sáng rồi thì ngài mới tìm ra được mới ban đầu nó lóe chút xíu ngài để một cái tim á cái tim đèn Phật tử thấy cái tim đèn trong đó thì để trong đó một tiếng hồ cái tắt đứt luôn rồi sau lại tìm nữa là được 5 tiếng cái đứt tìm cấp khác được 7 tiếng đứt thì bây giờ là tìm riết là ra là bây giờ cả 1,000+ giờ đó là nó mới hư rồi bây giờ xong hết rồi cái bắt đầu nó bắt điện lên này kia rồi tới làm cuộc công điện tiện xong hết rồi bây giờ Phật tử chỉ là đi lại nó coi công tắc nào mình bắt điện nào mà mình dặn cái nó trái nè thì bây giờ sư thí dụ Đức Phật mình còn gần ra cửa cổ hơn ông Nguyên Đức xong nhiều ha thì xong rồi bây giờ mình chỉ có cái lợi bắt công tắc à bây giờ Phật tử bắt công tắc nổi không không lẽ Phật tử than nó xưa bây giờ lại lặng nó xa đi mỏi chân quá được nhớ ta đầu mệt lắm Phật tử than không lẽ Phật tử than vậy không lẽ Phật tử nói mình than nó xưa đi mà mỏi chân lại nó mỏi chân quá được đưa ta lên rồi bắt công tắc còn mệt quá nhưng xuống nói là cái nghiệp nó vậy cái chuyện mà nó đối so cực khổ mình hơi cực chút chứ không phải là nó để nó dễ quá vậy Phật tử than nhưng mà phải công phu chút xíu phải mệt chút xíu phải ha thức khuya dậy sớm chút xíu thì mà đối với Phật mình có nhầm nhỏ chứ chứ nói là đối với cái công lực khổ của Phật bây giờ mình quá dễ dàng rồi mà khi mình hiểu nhớ ơn Phật rồi là cái người đó tinh tấn tu lo tinh tấn tu trì thì bây giờ mình cái đường mà Đức Phật đã dọn sẵn hết rồi bây giờ chỉ cho mình vậy rồi quá dễ rồi hết sức dễ dàng ha hết sức dễ dàng mà bây giờ đã hiểu vậy rồi thì người nào mà đó là xưng tán là biết ơn Phật đó thì mình lo tu trì tinh tấn hiểu được vậy đạo Phật tử phải tinh tấn tu cái sự tinh tấn của mình không có bao nhiêu đối với Phật đâu cái về công của mình không có nhiều đối với Phật đâu cái hiểu vậy rồi là mình tinh tấn đó ba nguyện tu phước cúng dường thì thật ra Phật tử thấy không là khi mình tu trì rồi là phước huệ phải song tu phước huệ song tu với đồng đăng biển ngạn thì mình cứ cố gắng tu phước thì dễ rồi. Mình làm lành làm phước tất nhiên là mình hy sinh có vậy chứ có một phần đó. Nó đi đến cái vô ngã vị tha đó. Ha, nó đi đến cái vô ngã. Mình cần là cực khổ thế nào đó, mình mới tìm ra đồng tiền cắt bạc. Rồi bây giờ thấy người nào đó kém thiếu hụt hơn mình thì mình bố thí tiền tài của vật chất, ví dụ tùy cái mà mình phải giúp thêm. Ha. Rồi nếu mà trường hợp mà mình mấy đó rồi thì có thể là mình giúp lời nói, giúp việc làm. Bởi người ta nói là trên tinh thần Bồ Tát đó, là nó có phải là một là ái ngữ, nói cái lời dịu dàng ngọt ngào đầy đạo đức, rồi bố thí, tập lần lần bố thí, rồi là tứ giới pháp đó, bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự. Lợi hành là cùng người đi mình cũng làm đạo cho người, đi trên con đường của mình, đi trong cuộc sống mình, đi trên đường đạo mình, làm sao mà mình cố ý cố gắng để hy sinh của người mình để làm lợi ích cho người. Cái đó là cũng tập cái tánh vô ngã vị tha, thấy không? Đó. Rồi trên bước đường mình đó, là làm lợi hành, là làm lợi cho người. Rồi đồng sự, tất nhiên là đồng việc tu trì, đồng làm công việc với người ta. Phật tử thấy Bồ Tát là khéo lắm, thì không mà biểu lại tu không có đâu. Mấy ngày mà như Bồ Tát có thể hiện trên đời, làm ta luôn luôn là trưởng giả, đại trưởng giả đâu. Tại sao? Vì mấy ngày từng cái Bồ Tát luôn luôn ta kêu rằng là phước huệ song tu à, đầy đủ trí huệ, nào đầy đủ phước báo, thì đến đó người ta thể là đồng sự. Cái người đó lại tôi cần tôi giúp đỡ công, giúp đỡ của, giúp đỡ tình thương, rồi bắt đầu sao lại mình giúp đỡ người ta cảm tình mình rồi, tất nhiên là mình nói sao ta nghe vậy, dạ sao ta nghe vậy, phải không? Khi mà lợi hành đồng sự rồi thì tất nhiên là cảm hóa người trước rồi thì mình dạy đạo thì dễ nghe, chuyển muốn độ mà được là dễ. Cái nằm trong ý đó thì ba nguyền tu phước cúng dường, bốn nguyền sám hối nghiệp phương tội trần. Thì bây giờ cái điểm thứ tư ấy, là dầu sao nữa, một Phật tử thấy trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói nếu mà tội mình mà có tướng ấy, thì cái vũ trụ này chứa không hết. Tướng là gì? Tướng bàn, tướng ghế, tướng trọng, tướng giường, tướng cây, tướng cố, mà có tướng mà chồng chồng nhau bao bầu trời bao la cái vũ trụ này chứa không hết. Thì mình vô lượng kiếp bây giờ tạo tội nhiều lắm, cho nên á có nhiều người hỏi khi mà thành lòng niệm danh hiệu A Di Đà Phật trừ được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, tức là 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, thì nó nói gì? Nếu trường hợp tôi niệm gì này, niệm ngàn tiếng tôi trừ biết bao nhiêu mà sao không thấy hết. Phật tử biết nếu mà nó có tướng vũ trụ nó chứa không hết mà làm sao mới có trừ gì cũng không hết được, thấy không? Tội nó quá nhiều rồi, nó quá lớn rồi. Thì bây giờ dầu cho mình niệm thành lòng niệm một danh hiệu Phật A Di Đà trừ được 80 ức kiếp sinh tử trong tội đi nữa cũng vẫn chưa đủ sức trừ hết, phải không? Đó. Thì bây giờ mỗi ngày Phật tử dầu sao cũng có những cái bài kinh sám hối đó, thì mỗi ngày mình cũng vừa nguyện giảng sanh rồi mà cũng có những cái bài nguyện sám hối. Rồi tất nhiên là sám là làm sao mà cho tiêu trừ nghiệp cũ và nghiệp mới mình không tạo nữa. Nghiệp cũ sám hối xin trả là và nghiệp mới không tạo. Năm nguyện tùy hỷ công quân, rồi tất nhiên là cái công đức tu tập mình là cái tâm tùy hỷ nó quan trọng đó. Và ví dụ như Đức Phật cái tâm mình nó hay đố kỵ, ví dụ như ta nói là cái người nghèo là ghét người giàu, cái người chức nhỏ ghét người chức lớn, cái tâm niệm tùy nó tâm niệm đố kỵ của mình vậy đó. Rồi đấy là ví dụ như mình nghèo mình bố thí ít, mình hay ghét người bố thí nhiều. Rồi cho nên Đức Phật nói là thấy việc này Đức Phật có nói rằng nếu mà cái người nào đó, ví dụ mình gặp cái người bạn đạo mình hôm nay, ví dụ cất tỉnh xá gì đó, bạn đạo mình cúng 50 ngàn, bây giờ mình không có tiền, nếu mình có tiền mình 5 ngàn mình rồi mình tùy hỷ mình vui với người ta cúng 50 ngàn, mình có 5 ngàn thì mình cúng 5 ngàn, còn không có nữa mình tùy hỷ mình vui thì cái phước báo của mình đó bằng người cúng 50 ngàn. Mình cúng gì chứ mà chỉ tâm tùy hỷ thôi. Phật tử nói vậy thiếu gì thì bất công, ta cực khổ, ta đem 50 ngàn ta cúng đó rồi mình không có cho mình tùy hỷ, nhưng mà khó đấy, coi vậy bị Đức Phật thấy, Đức Phật là công bằng lắm, chứ không phải là hơn thua ai. Nhưng mà cái tâm tùy hỷ rất khó. Khi mình cúng năm ngàn, cái tâm mình làm như nó quan hệ nó vui. Mà nếu mình tùy hỷ được cái người không cúng, mà bỏ cái tâm đố kỵ, mà tùy hỷ với người đó, vui với người đó, thì cái phước báo bằng nhau. À, bằng nhau, nó ngộ vậy đó. Là cái tâm bị gì, nó phá được cái tâm đố kỵ rất khó. Cho nên trên bước đường tu tập, mình làm sao mà tập tùy hỷ hết. Ha. Bây giờ tôi thấy những người đố kỵ, cái tâm đố kỵ nó khổ lắm. Đi ra gặp cái người mặc áo tốt mình cũng ghét, người ta không thích. Đi ra gặp ta chạy xe tốt cũng không thích, nhà ta tốt cũng không thích, ta giàu hơn cũng không thích, mình cứ buồn hoài. Đi ra đời mình nhìn đâu sao tâm mình áo não buồn phiền, tại vì ta hơn mình gì mình không thích hết trơn. Ha. Còn bây giờ Phật tử tùy hỷ cái ra, à vui ha, bà đó, mấy bà đó mặc đồ tốt, tu quan tùy hỷ, tôi vui vẻ. Gặp ta chạy xe tốt, mình tùy hỷ vui vẻ. Gặp ở nhà tốt, mình tùy hỷ vui vẻ, mình vui quá. Nói nó không, tự phước đức công đức, tự cũng vô, tâm mình vui, tâm mình thanh tịnh, là phước đức công đức mình vô à. Phải không? Đấy, thành ra bởi mấy ngày đó là mình tùy hỷ công quân, mình ráng tùy hỷ công, xả bỏ tâm tịch cố kỵ là cảm vấn đề, chứ không phải dễ à. Người nào biết tu và chấp nhận hành đạo mới sống được tinh thần này. Tự thấy không? Mới sống được tinh thần này. Mà bây giờ mình khéo là mình sống được tinh thần này thì quá quý báu rồi. Phải không? Tùy hỷ công quân. Sáu nguyện thỉnh chuyển pháp luân độ người. Đó, bây giờ mình có Đức Phật ra đời, mình thỉnh chuyển pháp luân. Nếu Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, làm sao mình chuyển thỉnh vị pháp sư nào đó chuyển pháp luân là trùng tiên là Phật thì cũng rất quý báu. Mà thời Phật ra đời là luôn luôn phải thỉnh chuyển pháp luân cho mình nghe. Bởi vì Phật pháp khó nghe lắm, mà nếu nhân duyên đầy đủ mình nghe được là một sự quý báu vô cùng. Bởi vì Phật tử thấy trong kinh Đức Phật nói đó, cái năm điều quý báu nhất. Năm điều quan nhất là gì? Là được chư Phật thị hiện ra đời là quý báo thứ nhất. Mà cái quý báo thứ nhì đó là những vị giảng sư trùng tuyên lại chánh pháp của Phật được. Quý báo thứ nhì đó là cũng là những quý báo. Thành ra mà tự